Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 44. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cái thời đại này, người mê nhiều, người giác ngộ ít, người phát tâm lớn càng ít hơn. Cho nên bỗng chốc phát tâm lớn thì chư Phật Bồ Tát cảm thấy hy hữu, là xem bạn giống như bảo bối rồi. Giống như ở vào cái thời tùy đường đó của Trung Quốc, cái người phát tâm lớn đó quá nhiều không hiếm lạ. Quá nhiều rồi. Bạn thấy Tổ sư Đại Đức, Thiền Tri Thức xuất hiện quá nhiều, quá nhiều. Đâu đâu cũng có. Hiện nay không có. Đi khắp toàn thế giới không nhìn thấy. Nếu như bạn đã phát, thế thì quá tuyệt vời. Bạn biến thành đứa con duy nhất của tất cả mọi chư Phật Như Lai, thế thì quá tuyệt. Cái đó là khác nhau. Cho nên chư Phật Bồ Tát hộ niệm, những Bồ Tát thiện thần này gia trì vô cùng rõ rệt. Ngày nay chúng ta ở cái thời đại này biết tình trạng sự thật, thì càng phải cố gắng, nỗ lực, phát tâm lớn. Không nên cho rằng căn tánh của tôi rất hèn mọn, nghiệp chướng rất nặng. Đây đều là chuyện nhỏ. Tâm lớn vừa phát ra thì nghiệp chướng nặng đi nữa cũng tiêu sạch. Ngu si có thể biến thành thông minh rồi. Tại vì sao bạn bị ngu si vậy? Nghiệp chướng nặng bạn mới ngu si. Nghiệp chướng tiêu hết rồi thì ánh sáng trí tuệ bát nhã ở trong bản tánh của bạn nó liền phóng quang ra ngoài, tự nhiên là thông minh ngay. Chỉ cần tu học như lý như pháp thì không có chuyện khó. Như lý là nhất định phải nương vào đạo lý mà trên kinh điển nói, không được phép làm trái cái đạo lý này. Dựa vào phương pháp mà trên kinh điển nói bạn làm thì cái hiệu quả đó là có thể thu được rất nhanh. Như thế đây là dạy phát tâm lớn. Trên kinh Kim Cang nói rất hay: tức tùng bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp, thường dụng công. Pháp cùng phi pháp thực ra là ở ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta. Phần trước chúng ta đã nêu ra rất nhiều thí dụ rồi. Mặc áo ăn cơm, khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật, tướng pháp và tướng phi pháp hai bên đều lìa. Cho nên cần đem giáo huấn của Kinh Kim Cang đến đâu để tu vậy? Tu trong đời sống. Mỗi ngày mặc áo ăn cơm, không chấp tướng phi pháp, không thủ tướng phi pháp. Tướng phi pháp là không. Ta mỗi ngày mặc áo ăn cơm, ta không có chấp không. Tuy là mặc áo ăn cơm mà ở trong tâm rất sạch sẽ. Đối với bạn mặc áo ăn cơm không có một tí phân biệt chấp trước, là không chấp tướng pháp. Các bạn nhìn thấy trong kinh: ta không chấp tướng pháp, không chấp tướng phi pháp. Tướng pháp, tướng phi pháp ở đâu vậy? Ở đâu không tìm thấy? Thế công phu của bạn dùng vào đâu vậy? Là ở trong đời sống. Bạn ngày nay đi làm việc, bạn rất chăm chỉ nỗ lực làm việc, là không chấp tướng phi pháp. tuy là chăm chỉ nỗ lực đang làm việc, mà tâm địa của mình rất thanh tịnh, thật sự không có phân biệt, không có chấp trước, thế thì bạn không chấp tướng phi pháp. Không chấp tướng pháp, công việc của bạn phức tạp đi nữa, bạn có thể ứng phó rất viên mãn, bạn không có cảm thấy phức tạp. Nhiều đi nữa cũng không có cảm giác nhiều. Người khác làm rất mệt, nhưng bạn làm lại rất nhẹ nhàng. Vì sao vậy? Bạn không chấp tướng pháp. Cái này học được rồi, phải lập tức liền dùng vào mới được. Dùng vào trong khởi tâm động niệm, cái ý niệm đó, sinh diệt đó, cũng là pháp. Pháp trần, bạn thấy ở trong sáu trần, sắc thanh hương vị xuất pháp. Mắt thấy là sắc, tai nghe là âm thanh, ý niệm ở trong tâm là pháp trần. Cho nên bạn là ngồi bất động ở đó. Dùng công phu gì vậy? Phải dùng cái công phu này. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người học thiền, ngồi thiền mỗi ngày, thân thể là ngồi ở chỗ đó, rất rốt ráo, giống như tượng Phật điêu khắc bằng gỗ đất vậy. Bên trong thì sao? Vẫn nghĩ ngợi lung tung. Trước đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, họ cái thiền đó giống như một sợi dây buộc chặt vậy. Ông nói là sự buộc chặt, ông nói rất có ý gì. Họ ngồi là cái triền đó, ngồi xuống thì không biết bao nhiêu phiền não ở đó đang quấn chặt họ, vọng tưởng đang quấn chặt họ, không biết dụng công. Người biết dụng công như thế nào vậy? Tĩnh tọa ở trong đó, dụng công ở trên pháp trần. Pháp trần cũng có tướng, khởi cái vọng tưởng nó đều có tướng. Phải ở chỗ này đem tướng cùng phi tướng đều xa lìa. Khi họ ngồi thiền cũng dụng công. Các vị biết là cái mà tôi vừa mới trước tiên nói với bạn là dụng công ngay nơi mặc áo ăn cơm, dụng công trên công việc, dụng công ở trên đối nhân sự thế tiếp vật, ở trên cái tĩnh tọa đó cũng là dụng công. Đâu có gì khác biệt đâu. Các bạn thử nghĩ xem, có phải nhất định phải đi ngồi thiền không vậy? Không nhất định. Chỉ cần là dụng công. Sao gọi là dụng công vậy? Không trụ hai bên tức là dụng công. Trụ vào một bên, đó đều không phải là dụng công. Đó là đã dụng công sai rồi. Vậy bạn mới biết, người thật sự biết dụng công, đi đứng nằm ngồi ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong mọi cảnh duyên, đều là đang dụng công. Đâu có gì khác biệt. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, phải ở trên đây dụng công. Kinh Kim Cang chính là dạy chúng ta cái phương pháp này. Vậy chúng ta không trụ hai bên, hai bên đều không phân biệt, không chấp trước. Như vậy tâm của bạn vĩnh viễn duy trì thanh tịnh. Thân của bạn quả thật đúng là làm sự nghiệp lợi ích tất cả chúng sanh. Đây mới là Thế Tôn dạy chúng ta phát tâm lớn, nguyện lớn, khiến tất cả chúng sanh đều diệt độ vào vô dư niết bàn, là ngay trong đi đứng nằm ngồi của đời sống thường ngày chúng ta là làm được rồi, đều làm được rồi, làm được rất viên mãn rồi, cũng không cần nói một câu nào nữa. Phật làm cho chúng ta thấy. Chúng ta có hiểu hay không? Bồ Tát làm cho chúng ta thấy, chúng ta có hiểu không? Có biết không? Thiện tri thức của Thiền Tông thường nói, biết không? Bạn đã biết hay chưa? Đã biết rồi, bạn liền vào ngay. Bạn đã thấy được cửa, bạn liền vào rồi. Hay nói cách khác, biết rồi, bạn ở trong đời sống thường ngày, tất cả đều biết rồi. Từ nay về sau, đời sống mà bạn sống là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thử nghĩ lại, khi trước đây chưa biết, đời sống mà bạn sống là Tam Đồ Lục Đạo. Đi sau khi vừa biết rồi, lập tức đời sống của bạn là đời sống của Phật Bồ Tát. Bạn thấy, chuyển phàm thành thánh là ở trong khoảng một niệm này. Bạn phải biết chuyển, phải chuyển nhanh. Hôm nay nghe xong là có một chút đạo lý. Hiện nay vẫn chưa được, tôi đợi mấy năm nữa rồi hãy chuyển. Qua mấy năm nữa, bạn có thể bảo đảm bạn còn sống hay không? Nên biết mạng sống ở trong hơi thở, cho nên phải nhanh. Trước đây không biết, do không có cách, chẳng biết làm sao, do mê. Ngày nay giác ngộ rồi, hiểu rõ rồi, lập tức liền làm ngay. Lập tức chuyển trở lại ngay. Vừa chuyển trở lại, bạn liền được tự tại vô cùng. Đây là sự thật. Bạn được vui sướng vô cùng. Bằng cái thân tâm này, biết bao nhiêu phiền não, thậm chí là đau khổ, tật bệnh, bệnh đau đều không còn nữa. Bỗng chốc đã chuyển hết rồi. Tại vì sao không chuyển chứ? Phương pháp này dạy chúng ta phải biết. Đáo cảm quả thời, công hầu cực thâm, diệt thị thử pháp. Cái cảm quả này, quả là quả gì? Quả gì Bồ Tát thập tính, quả gì Bồ Tát thập trụ, đến quả gì Bồ Tát thập địa. Bạn chứng quả rồi, chứng quả không được dừng. Vẫn là cái phương pháp này, không có thay đổi. Nói thật ra, cái phương pháp này nếu bạn dùng không được, Kinh Kim Cang nói thật sự là rất thấu triệt. Cư sĩ Giang Dị Nông 40 năm công phu không có uổng phí. Quả thật là chúng ta thử xem, từ xưa đến nay cái chú giải Kinh Kim Cang này không có cái nào giảng thấu triệt bằng ông. Khi chúng ta nghe ông giảng, bỗng chốc liền hiểu ngay. Hơn nữa, lập tức ở trong đời sống thấy đều làm được, là có thể làm được. Thử xem cổ nhân cái chú giải này, bàn huyền thuyết diệu, sau khi xem xong không biết bắt tay làm từ đâu, không thu được lợi ích. Cái cách giảng này của ông, chúng ta thật sự được lợi ích. Chứng quả rồi, vẫn là biện pháp cũ, chứng quả. Không chấp trước cái tướng chứng quả, tiếp tục nỗ lực dụng công. Không chấp trước tướng phi pháp, bạn thấy vẫn là tướng pháp. Tướng phi pháp không chấp hai bên, mãi cho đến cứu cánh viên mãn thành Phật. Cái này là sự thật. Ở trong Bát Nhã gọi là Kim Cang Bát Nhã, không có gì khác, chính là không chấp hai bên. Không chấp hai bên, cái thái độ đó là thái độ tích cực, không phải tiêu cực. Tiêu cực là chấp vào không, đã thủ tướng vi pháp. Cho nên họ vô cùng tích cực. Họ không thủ tướng vi pháp, họ tích cực. Họ không thủ tướng pháp, tâm họ thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Khi làm việc chăm chỉ, nỗ lực, ở đó làm. Có lẽ muốn hỏi, họ đã tâm thanh tịnh không nhiễm mảy bụi thì việc gì vẫn phải chăm chỉ nỗ lực làm việc chứ? Chăm chỉ nỗ lực làm việc là muốn khiến tất cả chúng sanh diệt độ vào vô dư niết bàn. Họ cái công đức này mới viên mãn. Cho nên tự độ cùng độ tha là một sự việc. Chỉ tự độ không độ tha là rơi vào không, là người tiểu thừa. Chỉ lợi tha không tự độ là phàm phu, là người thiện ở trong phàm phu, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cần phải tự độ độ tha. Cái này mới là cách làm của Phật Bồ Tát. Chúng ta cần học tập theo Phật Bồ Tát. Cho nên công hậu cực thâm. Cái công hậu cực thâm này đương nhiên là nói Bồ Tát địa thượng, bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, đến cực thâm rồi, vẫn là cái phương pháp này phải dùng tiếp tục không ngừng mới có thể viên mãn Bồ Đề, chứng được quả vị Như Lai cứu cánh. Như Lai theo pháp đó mà thành Như Lai. Như Lai là đạt đến quả vị cứu cánh viên mãn. Như Lai làm thế nào thành Như Lai vậy? Tức là Phật làm thế nào thành Phật vậy? Dùng cái phương pháp này. Tất cả hiền thánh đều nương vào pháp đó mà thành. Ở trong hiền thánh có đại tiểu thừa. Tiểu thừa tứ quả tứ tướng. Dùng cái phương pháp này mà thành tựu. Đích chi Phật Bồ Tát Quyền Giáo cũng dùng cái phương pháp này mà thành tựu. Pháp Thân Đại Sĩ vẫn là dùng cái phương pháp này mà thành tựu. Đây gọi là tất cả hiền thánh. Chúng ta nhìn thấy Phật, nhìn thấy đại tiểu thừa, đều không có lìa khỏi cái phương pháp này, không có lìa khỏi cái nguyên lý, nguyên tắc này. Tác tri ngã đẳng, phi như thử sanh tịnh tính tâm, dĩ thử vi thực bất khả giả. Nếu chúng ta muốn thành tựu chư Phật Như Lai, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, đi con đường này, chúng ta thấy rõ ràng rồi, thấy minh bạch rồi. Chúng ta nếu muốn thành tựu thì phải nhận định nó. Cái con đường này, ở trên con đường này phải sinh tính tâm. Cổ thánh tiên hiền đều là đi theo con đường này mà thành công. Chúng ta không đi con đường này, cho rằng còn có đường khác có thể đi được, thế là sai rồi. Ở chỗ này nói với chúng ta là nguyên lý, nguyên tắc, là nói pháp căn bản. Phần trước báo cáo qua với các vị rồi, bất luận bạn tu học pháp môn nào, cái nguyên lý, nguyên tắc này quyết định không thể thay đổi. Bạn tuân thủ cái nguyên lý, nguyên tắc này là không sai. Bạn ở trên phương pháp niệm Phật cũng tốt, tham thiền cũng tốt, trì chú cũng tốt, đọc kinh cũng tốt, bất kể bạn dùng phương pháp gì, bạn phải biết không thủ hai bên là bạn cao siêu rồi. Phần trước nói qua rồi, không những thành tựu của bạn nhanh, hơn nữa thành tựu của bạn cao. Biết không thủ hai bên, dùng lời nói hiện thực nhất để nói, đời sống của bạn sẽ sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, mỹ mãn, là hiện thực nhất. Bạn không biết cái đạo lý này, không biết cách làm như vậy, thì đời sống của bạn sống rất khổ rồi, sống rất vất vả, không có niềm vui. Cái niềm vui mà người thế gian nói chính là phần trước nói, đó là ma túy. Họ đâu biết niềm vui. Sự kích thích của ngũ dục lục trần, nó giống như là ma túy vậy, đâu có gì khác đâu. Niềm vui đích thực là sinh ra từ trong tâm thanh tịnh, pháp hỷ sung mãn. Hỷ duyệt là từ trong tự tánh tuôn trào ra, giống như là nước suối vậy. Đó gọi là niềm vui chân thật. Loại niềm vui này, nếu tâm không được thanh tịnh là chắc chắn không có. Bạn không có cách gì tưởng tượng ra được. Cho nên chúng ta đối với cái pháp này chính là đối với Kinh Kim Cang. Đối với Kinh Kim Cang phải sanh tịnh tín tâm. Trên tín tâm thêm một chữ tịnh là quyết định không có hoài nghi, là hoàn toàn khẳng định, tin tưởng nó. Niềm tin này gọi là tịnh tín. Ở trong tịnh tín còn có một ý nghĩa rất sâu, là không làm theo phương pháp này không được. Cái này mới gọi là thật sự tin. Tính là tin rồi, ta vẫn không muốn làm. Thế thì cái niềm tin này không phải là thật tin. Cho nên sau khi tin rồi, lập tức liền làm theo. Cái không trụ hai bên này chính là quán chiếu. Cho nên làm việc, tại sao phải chăm chỉ nỗ lực làm đến tận thiện tận mỹ vậy? Phần trước đã nhiều lần nói rõ với các vị rồi. Phật Bồ Tát là mẫu mực của tất cả chúng sanh. Chúng ta mọi thứ làm rất tốt, mọi thứ làm tận thiện tận mỹ là làm một tấm gương tốt cho mọi người. Đó gọi là Phật Bồ Tát. Bạn không chăm chỉ nỗ lực làm như vậy thì làm sao được chứ? Cái chuẩn mực tốt, tấm gương tốt này chính là khiến diệt độ vào vô dư niết bàn. Niệm niệm vì chúng sanh, không phải vì bản thân. Vì mình có thể không cần làm, là vì tất cả chúng sanh. Thì nói thật ra, nếu như nói muốn chứng được niết bàn, bồ đề viên mãn vì mình, thế thì vẫn không làm không được. Nếu bạn không làm thì không có cách gì chứng được tự tánh viên mãn. Từ đó cho thấy, bất kể là vì mình hay vì người, đều không làm theo cái phương pháp này là không được. Lấy đó là thật, phải lấy cái này là cái rất chân thật. Đây là cái lý chân thật, là phương pháp chân thật. Đoạn kinh văn này cũng là tổng cương lĩnh tu hành của Đại Thừa. Cái ý nghĩa này các vị nghe xong 2 giờ buổi giảng này rồi, tôi tin rằng ít nhiều người cũng có thể lĩnh hội được chút ít rồi. Pháp Đại Thừa vô lượng vô biên, giống như ở trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện đã nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vô lượng pháp môn đều cùng một cái nguyên tắc này, không thủ hai bên, không trụ hai bên. Lìa khỏi nguyên tắc này thì bất kỳ pháp môn nào cũng không thể thành tựu. Ở trong vô lượng pháp môn thì pháp môn tịnh độ Đại đức xưa gọi là môn dư đại đạo. Môn là pháp môn, nó là một pháp môn đặc biệt ở ngoài 84.000 pháp môn, gọi là môn dư. Lấy pháp môn này để riêng ra một con đường này, gọi là môn dư đại đạo. Cũng không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này, cũng là phải đều xả hai bên. Giống như phần trước đã nói, ở trong tâm niệm niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, không thủ tướng phi pháp, buông xả thân tâm thế giới, là không thủ tướng pháp, là tương ưng với đạo lý của Kinh Kim Cang rồi. Bạn đối với cái thế gian này vẫn còn lưu luyến, vẫn còn lo nghĩ, vẫn còn mảy may không buông xả, là bạn chấp tướng pháp rồi. Bạn chấp tướng pháp thì niệm Phật không thể giảng sanh. Có thể thấy pháp môn niệm Phật cũng không thể ngoại lệ. Những pháp môn khác thì không cần nói nữa rồi. Từ đó cho thấy người niệm Phật rất nhiều mà người giảng sanh không nhiều. Là đạo lý gì vậy? Chấp tướng, chấp trước, phân biệt chấp trước, chưa thể buông xả. Như thế thì niệm Phật của họ cũng không có uổng công, chỉ là kết cái duyên với A-di-đà Phật mà thôi. Chỉ là kết cái duyên, ở trong đời này không thể giảng sanh. Loại tình hình này nói thật ra là giống như chúng ta trong đời quá khứ. Chúng ta trong đời quá khứ cũng niệm Phật, không biết đã niệm bao nhiêu kiếp rồi, không biết đã tu bao nhiêu đời rồi, đều chưa thể đi được. Nguyên nhân gì vậy? Đối với cái thế gian này luôn có một chút bận tâm như vậy, vẫn chưa buông xả, chính là cái chướng ngại này. Còn có một mảy may lo nghĩ cũng không thể giảng sanh. Cái này là cái mà các vị đồng tu không được phép không biết. Nếu bạn muốn ở trong đời này giảng sanh, giảng sanh chính là thành Phật. Lợi ích thù thắng của cái công đức đó, chư Phật Bồ Tát cũng nói không hết. Giảng sanh chính là thành Phật, giảng sanh chính là đại viên mãn. Nhưng mà mảy may bận tâm, mảy may lo buồn, đều là thành chướng ngại lớn rồi. Tu Bồ Đề, ư ý dân hà, nhược nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo, dĩ dụng bố thí, thị nhân sở đắc phước đức, ninh di đa phủ. Đoạn kinh văn này, đây là sự so sánh của sự thù thắng giữa bố thí tài cùng bố thí pháp. Xin xem chú giải. Giáo là so sánh. Vào thời xưa, cái chữ này là thông dụng. Thắng là thù thắng. Bổn kinh chỉ phước đức cùng trí tuệ. Bố thí pháp là trí tuệ. Nhiều lần so sánh thù thắng, đây là điều chúng ta nhìn thấy ở trên kinh này, là có rất nhiều lần so sánh. Trước sau có đến 6-7 lần. Càng về sau là càng thù thắng, mỗi lần một thù thắng hơn, chỗ tăng thêm thù thắng, càng so sánh càng thù thắng. Đây là công hạnh tu trì, càng tu thắng thì phước đức càng nhiều. Từ trong so sánh phước đức của bổn kinh, chúng ta có được sự gợi ý rất lớn. Tuyệt đối không nên nói Kinh Kim Cang, tại vì sao phần sau khi so sánh phước đức lại càng nhiều hơn phần trước? Tại vì sao không phải giống nhau? Nói thật ra, Phật nói kinh này đương thời thính chúng trong pháp hội, người ta biết nghe hơn chúng ta. Biết nghe nhìn từ đâu vậy? Cổ nhân thường nói tùy văn nhập quán. Phật nói đến chỗ nào thì cảnh giới của họ liền chuyển biến đến chỗ đó. Như thế thì kinh văn phần chánh tông của bổn kinh có bốn đoạn lớn: tính, giải, hành, chứng. Đương nhiên càng về sau là càng thù thắng hơn. Bạn đối với kinh này tin tưởng, có thể sanh thực tính, thế thì cái công đức này là rất lớn rồi. Cái chỗ này khi so sánh có thể sanh thực tính, giống như lời tôn giả nói, hiểu sâu nghĩa thú. Đương nhiên cái lúc đó phước đức của bạn tu thù thắng hơn hiện nay rồi. Sau đó đến thực hành, không những có thể hiểu, bạn còn làm được tất cả. Sau cùng có thể kế nhập cảnh giới, chính là chứng quả. Cho nên công phu, công hạnh tu trì của bản thân bạn đang không ngừng nâng cao, thế phước báo của bạn cũng dần dần tăng trưởng, là cái ý như vậy. Điều này gợi ý cho chúng ta rất lớn, giả lại là chân thật. Từ chỗ này chúng ta mới biết tu phước tu tuệ phải chăm chỉ. Chỗ này phải nói công phu thật sự. Các đồng tu thông thường thường hay hỏi tôi siêu độ có hiệu quả hay không. Siêu độ cao nhất có thể siêu đến nơi nào? Có phải có thể siêu độ đến vãng sanh thế giới cực lạc hay không? Nếu như là có thể siêu độ đến vãng sanh thế giới cực lạc thì chúng ta có thể không cần tu hành, có thể không cần niệm Phật rồi, đợi siêu độ là được rồi. Nói thật ra, chư Phật Bồ Tát đó thật sự là đại từ đại bi, từ bi vô tận. Nếu như nói siêu độ cũng có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà những Phật Bồ Tát này không đem chúng ta siêu độ về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì họ sao gọi là từ bi được chứ? Các vị thử nghĩ có đúng không? Cho nên không được. Sức mạnh của siêu độ là có hạn độ. Chúng ta từ trong Lương Hoàng Sám mà xem. Lương Hoàng Sám, người chủ trì pháp hội, là Bảo Chí Công. Vào thời đó Bảo Chí Công là lão hòa thượng. Bảo Chí Công là Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân đến. Vậy thì còn có lời gì để nói nữa? Đích thân Bồ Tát Quan Âm đến chủ trì siêu độ, siêu độ cho cung phi của Lương Võ Đế. Chỉ có thể siêu độ đến trời Đao Lợi. Cho nên điểm này các vị phải biết, sức mạnh của siêu độ cao nhất là đến trời đau lợi. Thông thường khi siêu độ để tránh đường ác, siêu độ bằng được thân người, siêu độ bạn sinh thiên, trời tứ dương, trời đau lợi. Lên trên nữa, chỉ dựa vào siêu độ là không được rồi. Vì sao vậy? Siêu độ là phước báo. Tôi có phước, tôi có phước báo, có thể chia cho bạn hưởng thụ, bạn có thể nhận được. Tôi có trí tuệ, bạn không thể nhận được rồi. Trí tuệ của tôi không cách gì cho bạn được, phước báo của tôi có thể cho bạn. Cho nên siêu độ là phước báo, phước đức, không phải trí tuệ. Cái gì nhất định cần phải hiểu rõ cái sự việc này. Trời đau lợi trở lên, đây là nói trời dạ ma. Dạ ma đau xuất, chúng tôi ở phần trước cũng đã báo cáo qua với các vị rồi. Giảng sanh về những nơi đó cần có định công. Bạn không có tu định, Phật Bồ Tát có định, định công của Phật Bồ Tát không thể cho bạn, bạn không cách gì nhận được. Trí tuệ của Phật Bồ Tát không cách gì cho bạn được. Đó là phải dựa vào định công. Cái định này chưa thành tựu, cũng chính là chúng ta gọi là định công chưa đạt tiêu chuẩn. Nếu như định công đạt rồi, thế họ liền đi về trời sắc giới. Trời vô sắc giới rồi, không còn ở dục giới. Dục giới cái định này họ đã từng tu qua định rồi, họ có định công, gọi là cận định. Họ cái định công này chưa đạt đến sơ thiền, cho nên liền ở bốn tầng trời dục giới. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này mới biết tu hành phải dựa vào bản thân dụng công. Dựa vào người khác siêu độ thì thật quá khó rồi. Dứt khoát không nên có cái ý nghĩ này. Chúng ta xem thấy trên rất nhiều nghi thức sám hối đều nói muốn siêu độ họ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta hy vọng họ có thể đi. Trên thực tế họ không thể đi được. Đây là điều chúng ta cần phải nên biết. Nhất định phải tự mình chăm chỉ nỗ lực. Như thế siêu độ điều quan trọng nhất là người chủ trì siêu độ này họ phải thật sự có tu hành, thật sự có công phu, thế thì mới có hiệu quả. Nếu như họ tu hành không có công phu, như thế thì việc siêu độ này chỉ tụng kinh văn một chút chứ không có công dụng gì. Cái đó không có hiệu quả. Phải có công lực của chính mình. Cái sự việc này chúng ta xem ở trong ảnh trần hồi ức lục. Pháp sư Đàm Hư trước khi chưa xuất gia, Ngài đã học Phật, đã làm cư sĩ. Ngài có một người bạn tốt là họ Lưu, cư sĩ Lưu. Họ cùng nhau đọc Kinh Lăng Nghiêm. Ngài trong đó có một đoạn 8 năm lặng lẽ đọc Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm có thể thể hội không? Có thể có chỗ ngộ không? Hãy để qua một bên không bàn. 8 năm đọc một bộ kinh, cho dù chưa có chỗ ngộ nhưng sức định là có rồi, tâm định rồi. Chỉ dựa vào một chút công phu này là có thể giúp đỡ một số quỷ thần này. Ngày kể, ngày có một hôm, họ vào thời đó có mở một tiệm thuốc bắc. Buổi trưa khi không có khách thì ngồi ngủ gật trên quầy bán thuốc. Trong lúc ngủ gật, cái sự việc này là rất rõ ràng, giống như nằm mộng mà không phải mộng. Cảnh giới vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy có hai người đến tiệm của ông, đến tìm ông. Ông vừa thấy hai người này là quan gia. Cái này thì đã rất phiền phức rồi. Sợ họ đến gây chuyện, biết hai người này là đã chết rồi. Hai cái hồn quỷ này đến tìm ông. Oan gia gì vậy? Trong quá khứ đi kiện, đại khái là vì tranh chấp chuyện nợ nần đi kiện. Ông thắng, hai người đó thua. Sau khi thua rồi thì hai người đó treo cổ tự vẫn. Nhưng mà ông là vô cùng hối hận, dường như bởi do chút tranh chấp này mà khiến hai người này tự sát. Trong lòng cũng cảm thấy rất là khó chịu. Sau này học Phật rồi, đối với chuyện nhân quả này là càng rõ ràng hơn, càng sáng tỏ như vậy rồi. Khi nhìn thấy hai người này đến, không giống như có ác ý, cho nên tâm của ông tương đối bình tĩnh một chút. Kết quả nhìn thấy họ đi đến trước mặt ông, quỳ ở trước mặt ông. Ông rất lấy làm lạ. Ông nói: tại sao hai người các anh đến tìm tôi vậy? Có chuyện gì vậy? Họ nói mong siêu độ. Cái tâm này liền buông xả rồi, là không phải đến kiếm chuyện, là cầu siêu độ. Ông hỏi: thế anh muốn tôi siêu độ anh như thế nào đây? Họ nói: chỉ cần anh nhận lời là được rồi. Ông nói: được rồi, tôi nhận lời anh. Thì nhìn thấy hai hồn quỷ này bước lên đầu gối, bước lên dây ông sanh thiên. Bạn thấy không có nghi thức gì. Sau khi hai người này đi rồi, sau đó lại đến tiếp hai người. Một người là vợ của ông trước đây, một người là con của ông trước đây, đều đã qua đời rồi. Đi đến trước mặt ông, cũng quỳ ở trước mặt ông cầu siêu độ. Ông gật đầu nhận lời siêu độ họ. Cũng nhìn thấy họ bước lên đầu gối, bước lên vai sanh thiên, không có nghi thức gì cả. Đó là sự thật, không phải là giả. Từ đó cho thấy siêu độ phải có công phu, không có công phu không được. Không phải nói tôi niệm mấy biến chú, niệm mấy bộ kinh là được rồi. Cái sức mạnh đó thì quá mỏng yếu. Bản thân chúng ta tu hành không có công phu. Muốn siêu độ tổ tiên của mình, muốn siêu độ cho oan gia trái chủ của mình, thì dùng phương pháp gì vậy? Đọc kinh niệm Phật. Số lượng phải nhiều. Tôi niệm cho anh một quyển kinh, cái sức mạnh đó quá nhỏ rồi, không có công dụng gì. Cần phát nguyện. Tôi niệm cho anh 100 bộ kinh. 100 bộ kinh này là niệm gì họ? Tôi niệm cho anh 1000 bộ kinh. 1000 bộ kinh này là niệm cho anh. Cái đó là có công đức. Cái sức mạnh đó là rất lớn. Niệm một bộ kinh, niệm mấy tiếng Phật hiệu không có công dụng. Đó cần là có công phu. Giống như cư sĩ Lưu vậy, 8 năm lặng lẽ đọc Lăng Nghiêm, có cái định công đó thì được. Ông niệm một quyển kinh, niệm mấy tiếng A-di-đà Phật, được. Họ có cái sức mạnh này. Chúng ta không có cái sức mạnh này. Chỉ có niệm 100 bộ, 200 bộ, 1000 bộ, cái này thì được. Là chuyên niệm gì họ? Là giống như trong Kinh Địa Tạng đã nói, 7 phần công đức họ được 1 phần. Chúng ta bản thân người niệm, mình được 6 phần. Niệm gì họ, họ được 1 phần. Nhưng mà loại gì siêu độ mà tụng kinh niệm Phật này nhất định phải có thời hạn. Ta 1000 bộ kinh này, ta trong 100 ngày phải niệm xong. Một ngày niệm 10 bộ, phải như vậy mới được. Không thể nói tôi niệm cho anh 1000 bộ, không biết đến khi nào, nhớ đến thì niệm, không nhớ đến thì không niệm. Cái đó thì không có hiệu quả gì. Nhất định phải có thời hạn. Ở trong cái thời gian đó, ta phải niệm xong kinh chú này, thế thì mới có hiệu quả. Đạo lý ở trong cái này đều ở trong Kinh Địa Tạng. Bạn muốn hỏi rốt cuộc là lý do gì, tại vì sao lại có loại sức mạnh này, bạn hãy đọc Kinh Địa Tạng là biết ngay. Đây là chứng tỏ công phu càng ngày càng sâu, quả báo càng ngày càng thù thắng. tu tri phước tuệ, ưng song tu, tức thị yêu nhân, bi trí cụ túc. Trí tức tuệ, bi tức phước. Bản kinh sở thuyết phước đức, giai do đại bi tâm nhi phát. Tình phi lệnh, nhân cầu nhân thiên phước báo giả. Cái này là nhất định cần phải biết, không được hiểu sai đi ý nghĩa, cho rằng chúng ta tu Kim Cang Bát Nhã mục đích là gì vậy? Cầu phước báo nhân thiên, thế là sai rồi, hoàn toàn sai. Phước báo là cái rất tự nhiên, bạn không cần cầu mà tự nhiên hiện tiền. Cho nên tu hành phải phước tuệ song tu. Thành Phật, khi chúng ta quy y Phật, bài kệ mà chúng ta đọc, quy y Phật nhị túc tôn, chữ nhị này chính là phước tuệ, là hai loại này. Túc là đầy đủ, nghĩa là viên mãn, trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn. Ở trong nhân thiên, đấng tối tôn, tối quý là Phật. Cho nên phải phước tuệ song tu. Bổn kinh từ đầu đến cuối đều là dạy cho chúng ta phước tuệ song tu. Thí dụ trong kinh nói nguyên tắc, ưng vô sở trụ, đây là tu tuệ. Hành ư bố thí, đây là tu phước. Cần sanh tâm vô sở trụ, đây là tu tuệ. Khiến tất cả chúng sanh diệt độ vào vô dư niết bàn là tu phước. Nói lại rõ ràng hơn một chút, tự hành là tu tuệ, hóa tha là tu phước. Nhất định phải phước tuệ song tu. Từ đó cho thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài dạy chúng ta vô trụ, Ngài nhất định là một niệm không sanh. Cái tâm địa đó thanh tịnh tịch diệt, đây là trí tuệ chân thật của bản thân. Thì hiện ở thế gian, vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm là ngày tu phước. Giảng kinh thuyết pháp là tu phước. Tâm thanh tịnh là tu tuệ. Cho nên nhất định là phước tuệ song tu. Hôm qua chúng ta cũng đã nói rất nhiều, nhất định phải đem lời dạy của Phật ứng dụng vào trong đời sống. Là ngay khi cả mặc áo ăn cơm, Thế Tôn đều thị hiện cho chúng ta thấy rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Ở trong tâm không chấp tướng chính là tuệ. Ở trên sự làm rất như pháp, rất viên mãn, đó chính là phước. Cho nên nói mặc áo ăn cơm, từng ly từng tí đều là phước tuệ song tu. Thật sự thông rồi, nói thật ra không nên nói là ta một ngày không có luống công, chúng ta một phút một giây cũng không có luống công. Khi chúng ta không có công việc, không có chuyện gì, chúng ta dụng công ở trên pháp cần, dụng công ở trên ý niệm, tâm thanh tịnh chân thành là tuệ. Niệm niệm đều là niệm A-di-đà Phật, đó là phước. tâm địa thanh tịnh là không chấp có, niệm niệm A Di Đà Phật là không chấp không, hai bên đều không chấp trước, phước tuệ song tu. Cái này quan trọng. Cho nên những lời dạy này đều là muốn người đầy đủ bi trí. Phước đức là từ trong tâm đại bi lưu xuất ra một cách rất tự nhiên. Trí chính là tuệ, bi chính là phước. Bổn kinh nói phước đức nó rất nhiều. Hầu như mỗi một đoạn giáo Thế Tôn đều nói phước đức với chúng ta. Không trụ không, không trụ không. Kinh Bát Nhã đều kiên kỵ nhất là sợ người rơi vào trong không, cho rằng vạn pháp giai không, tất cả đều không, cái phiền phức đó là lớn rồi. Cho nên phước đức đã nói rất nhiều. Đây là phát ra từ tâm đại bi, là phước đức chân thật. Không được phép cầu phước báo nhân thiên. Câu nói này vô cùng quan trọng. Người học Phật nếu như mục đích nhắm vào phước báo nhân thiên thì bạn đời này không có thành tựu. Vì sao vậy? Phước báo nhân thiên còn trong lục đạo luân hồi, chưa có ra khỏi luân hồi. Chưa ra khỏi luân hồi, vấn đề là vô cùng nghiêm trọng rồi. Cái này phần trước đã nói rất nhiều.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.